Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2022, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 6 từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vắt lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vắt lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt, vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau những giáo huấn về việc thi hành những việc đạo đức trong tinh thần mới, Thánh Matthew tiếp tục ghi lại trong chương 6 sách Tin mừng của Ngài những hướng dẫn của Đức Giêsu dành cho các môn đệ để nhận ra đâu là giá trị đích thật của sự vật. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vắt lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vắt lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đức Giêsu đã cho thấy chỉ có Thiên Chúa mới là tuyệt đối, mọi sự trên đời chỉ là tương đối. Tích trữ kho tàng ở trên trời là sử dụng của cải trần gian, làm sao để đạt tới Thiên Chúa, đấng là cứu cánh và hạnh phúc đích thật của mình. Điều này có nghĩa, các môn đệ cần lập công tích đức cho cuộc sống vĩnh cửu của mình. Và để được như vậy, các ngài cần phải cẩn trọng, giữ ý hướng cho ngay thẳng và trong sáng. Mà một lương tâm lành mạnh trong đời sống luân lý và đạo đức ví được như cặp mắt sáng sủa trong thân xác con người. Một lương tâm như vậy sẽ mang lại sự tự do cho các môn đệ đối với tiền của, giúp các ngài quản lý tốt tiền bạc để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Đèn của thân thể là con mắt, vậy nếu mắt anh tốt thì toàn thân anh sẽ sáng, còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đề nghị chúng ta hãy tích trữ một kho tàng, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vắt lấy đi. Và đó là thứ kho tàng trên trời, được tích trữ qua những việc lành mà chúng ta làm theo thánh ý Thiên Chúa. Có một sự khác biệt lớn giữa kho tàng trên trời và kho tàng dưới đất. Tích trữ kho tàng dưới đất khiến chúng ta cậy dựa vào của cải đời này. Tích trữ kho tàng trên trời đòi chúng ta hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta ngừng theo đuổi những kho tàng mau qua để gắn bó với những giá trị thực sự bền vững. Thế giới hôm nay đang sống trong sự bấp bênh triền miên. Càng tiến bộ kỹ thuật lại càng có nhiều bất ổn, bất trắc, nên đời sống vẫn không vì thế mà được thư thái bình an. Nhiều người đã cảm nhận được sự phù du của vật chất và tiếng tăm. Tiền bạc và quyền lực như nước trôi qua kẽ tay, chẳng ai nắm được. Đức Giê-xu mời chúng ta đổi mới cái nhìn, đừng nhìn bằng cặp mắt xấu, nghĩa là bằng cặp mắt thèm muốn, tham lam. Hãy nhìn bằng đôi mắt tốt, nghĩa là bằng đôi mắt siêu thoát và quảng đại. Như mắt sáng cần cho thân thể thế nào, sự khôn ngoan cũng cần cho đời sống tinh thần như vậy. Ít người chịu để ý đến sự mù lòa của trí khôn và tâm hồn, nhưng ảnh hưởng của nó trên con người còn lớn hơn sự mù lòa trên cơ thể. Nếu chúng ta có cặp mắt sáng nhưng không nhận ra sự thật và sự khôn ngoan, để rồi lầm đường lạc lối trong những cám dỗ và tội lỗi của thế gian, người khác bảo sao chúng ta làm vậy, thì mắt sáng có làm lợi gì cho chúng ta đâu. Người khôn ngoan trong Chúa có cặp mắt sáng là người có lựa chọn đúng. Nếu chọn sai là mắt có vấn đề, nhìn không thấy mà chọn lựa bóng tối, sẽ đi trong bóng tối. Đã lựa chọn nền tảng sai thì cả cuộc đời chìm trong bóng tối. Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn khôn ngoan, có đôi mắt sáng để biết chọn lựa, chấp nhận những đau khổ thiệt thòi ở đời này. Đó chính là tích trữ kho tàng trên trời, để sau này được hưởng hạnh phúc đích thật trong nhà cha, nơi hạnh phúc vững bền mãi mãi. Amen.
Là ông chủ xấu lệ vui những chiều. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 6. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sứ điệp của Ngài nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 6 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 13 tháng 11 tới đây với chủ đề Chúa Kitô trở nên nghèo vì anh chị em. Chủ đề trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto với đoạn thứ 8, trong đó Thánh Nhân khẳng định rằng vốn giàu có, Đức Kitô đã trở nên nghèo vì anh chị em, để anh chị em trở nên giàu nhờ cái nghèo của Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng nghèo đói còn đè nặng trên nhiều người trong nhân loại vừa thoát khỏi thảm họa vì đại dịch, nay lại phải chịu những hậu quả vì chiến tranh tại Ukraine và bao nhiêu cuộc chiến tranh tại các nơi khác. Đức Thánh Cha nói, sự điên rồ của chiến tranh sinh ra bao nhiêu người nghèo. Nhìn các nơi, chúng ta nhận thấy bạo lực giáng trên những người vô phương thế tự vệ và yếu thế nhất. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự tích Thánh Phaolô tông đồ cổ võ lạc quyên nơi cộng đoàn Corinto để trợ giúp những anh chị em nghèo trong cộng đoàn Jerusalem. Thói quen này cũng được tiếp nối trong các cộng đoàn chúng ta ngày nay. Ngài đề cao lòng quảng đại của các tín hữu trong việc đón tiếp và giúp đỡ hàng triệu nạn nhân chiến tranh tại Trung Đông, Trung Phi và nay tại Ukraine. Các gia đình đã mở rộng cửa nhà để đón tiếp các gia đình khác với lòng quảng đại. Nhưng Ngài cũng ghi nhận sự vất vả trong việc tiếp tục lòng nhiệt thành quảng đại như vậy. Đức Thánh Cha biết, nay là lúc đừng lùi bước và cần canh tân động lực ban đầu. Điều chúng ta đã khởi sự cần được chu toàn viên mãn với cùng trách nhiệm như vậy. Thực vậy, tình liên đới chính là chia sẻ những điều ít ỏi mà chúng ta có với những người không có gì để không ai chịu đau khổ. Thế cảm thức cộng đoàn và tình hiệp thông như một lối sống càng gia tăng thì tình liên đới càng phát triển. Đi sâu hơn, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng có một cái nghèo làm cho chúng ta trở nên giàu có như Thánh Phaolô đã dạy, nghĩa là sự giàu có thực sự không hề tại tích trữ những kho tàng trên trái đất, nơi mà mối mọt làm tiêu hao và nơi mà những kẻ trộm có thể đào ngạch vết vách để lấy mất. Nhưng đúng hơn, sự giàu sang ấy hay tài tình yêu thương nhau giúp chúng ta vác đỡ gánh nặng cho nhau để không ai bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ. Kinh nghiệm về sự yếu đuối và giới hạn chúng ta đã sống trong những năm gần đây và nay là thảm trạng chiến tranh với ảnh hưởng toàn cầu phải dạy một cái gì quan trọng quyết định. Đó là chúng ta không ở trần thế để sống còn, nhưng để tất cả mọi người được một cuộc sống xứng đáng và hạnh phúc. Sứ điệp của Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta con đường và giúp chúng ta khám phá rằng có một sự nghèo làm tủi hổ và giết chết, nhưng cũng có một cái nghèo khác, cái nghèo của Chúa, làm cho chúng ta tự do và thanh thản. Tin Ukraine. Đức Thánh Cha ca ngợi lòng anh dũng của nhân dân Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho các chủ nhiệm tạp chí của dòng tên và được tạp chí Civita Catholica, văn minh công giáo, do dòng tên xuất bản và phổ biến hôm 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi lòng anh dũng của nhân dân Ukraine và Ngài nói, điều chúng ta thấy trước mắt là tình trạng chiến tranh thế giới, những lợi lộc hoàn cầu, buôn bán võ khí và chiếm hữu địa lý chính trị biến một dân tộc anh dũng thành những vị tử đạo. Theo Đức Thánh Cha, người Nga đã tính toán sai khi nghĩ chiến tranh có thể chấm dứt trong vòng một tuần lễ. Nhưng họ gặp phải một dân tộc can đảm, một dân tộc chiến đấu cho sự sống còn. Đức Thánh Cha có ấn tượng mạnh với các phụ nữ Ukraine. Chồng họ đang chiến đấu tại đó, và dầu vậy, họ vẫn săn sóc các binh sĩ Nga khi những người này đầu hàng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ quan tâm vì sự sẵn sàng giúp đỡ những người tị nạn khỏi những vùng chiến tranh sẽ phai tàn. Chúng ta cần nhìn xa hơn những hoạt động cụ thể trong lúc này và xem làm sao chúng ta có thể hỗ trợ họ để họ không bị sa vào tay những kẻ buôn người, những kẻ bóc lột họ, vì chúng như những con chim kền kền đang bay lượn xung quanh. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng có thể gặp Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, tại Kazakhstan vào tháng 9 tới đây. Ngài nói, tôi hy vọng tôi có thể chào thăm và nói chuyện một chút với Đức Thượng Phụ trong tư cách là mục tử. Đức Thánh Cha cho biết việc hủy bỏ dự án gặp gỡ ban đầu vào ngày 14 tháng 6 tại Jerusalem là do sự đồng thuận của hai bên. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết có nhiều sáng kiến liên đới với người nghèo. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, chủ tịch hội đồng tòa thánh tái truyền giảng Tin Mừng, cho biết nhiều giáo phận, kể cả Roma, có những sáng kiến liên đới nhân dịp Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 6 sẽ được cử hành vào ngày 13 tháng 11 tới đây. Trong cuộc họp báo trưa ngày 14 tháng 6 vừa qua để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết các sáng kiến đó sẽ được thực hiện bắt đầu từ tuần lễ trước ngày 13 tháng 11 để đáp ứng những hình thức nghèo đói khác nhau. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng, hồi năm ngoái, tại giáo phận Roma, có khoảng 5.000 gia đình được trợ giúp những túi thuốc men thông thường và hàng tấn thực phẩm được phân phát nhờ lòng quảng đại của các hãng thuốc và một số siêu thị. Có 500 gia đình thất nghiệp được giúp trả tiền nước, điện, khí đốt, bảo hiểm và tiền thuê nhà. Đức Tổng giám mục Fisichella nói rằng, chúng tôi cầu mong tất cả những trợ giúp ấy có thể được tiếp tục vì có rất nhiều người đón nhận lời kêu gọi quảng đại, giống như thời Thánh Phaolô Tông đồ xưa kia. Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, ban tổ chức đang nghiên cứu việc tái diễn các phòng khám bệnh miễn phí ở gần quảng trường Thánh Phaolô cho những người vô gia cư sống ở khu vực lân cận. Ngoài ra, mỗi thời điểm có những tình trạng khẩn cấp khác nhau. Ngày nay đang có những lo âu vì chiến tranh Ukraine đang diễn ra đối với một số loại lương thực cấp thiết nhất đối với các gia đình ở Roma. Trong hai năm qua, vì đại dịch, bữa ăn dành cho người nghèo ở nội thành Vatican với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco đã bị tạm ngừng. Ban tổ chức đang cứu xem có thể tái diễn sáng kiến tốt đẹp này hay không. Rất nhiều giáo phận trên thế giới đã có ý định tái thực thi sáng kiến này dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, Đức Tổng giám mục giáo phận Berlin, thủ đô Đức Quốc, đã mở cửa nhà thờ chính tòa trong Ngày Thế giới Người Nghèo để tổ chức bữa ăn cho người nghèo. Tin Vatican. Nhận định của Đức Thánh Cha về chiến tranh tại Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đừng thu hẹp chiến tranh phức tạp tại Ukraine và sự phân loại những người tốt và người xấu, nhưng hãy nhìn đến sự đau khổ của nhân loại và những nguyên nhân cũng như hậu quả của chiến tranh tại đây. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho các chủ nhiệm tạp chí của dòng tên và được tạp chí Civita Cattolica Văn minh Công giáo do dòng tên xuất bản và phổ biến hôm 14 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại thái độ chỉ nhìn những gì thái quá, gây gì căng đan và không nhìn toàn bộ thảm trạng đang diễn ra sau chiến tranh này. Đức Thánh Cha nói, điều chúng ta thấy là sự tàn bạo và ác độc đang xảy ra trong cuộc chiến này do những đoàn quân thường là những lính đánh thuê mà Nga bố trí. Nhưng thái độ như vậy có nguy cơ là chỉ nhìn trọn vẹn thảm kịch đang diễn ra đằng sau cuộc chiến tranh này, một cuộc chiến có lẽ một cách nào đó được khiêu khích hoặc không được phòng ngừa. Đức Thánh Cha bác bỏ lập trường của những người cho rằng ngài phò ông Putin vì những lời tuyên bố như vậy. Đức Thánh Cha nói về tôi như vậy hoàn toàn là sai. Tuy nhiên, xét về sự tàn ác của quân Nga không được quên giải quyết chúng, về những căn cội và những lợi lộc của chiến tranh này rất phức tạp. Hồi đầu tháng 5 năm nay, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Đưa Tin Chiều ở Ý, Đức Giáo Hoàng ngờ rằng NATO đã sủa tại cửa của Nga, có thể là NATO đã góp phần vào chiến tranh này. Lời tuyên bố của ngài bị nhiều chính trị gia ở các nước Tây Phương phê bình. Nay Đức Giáo Hoàng kể rằng ngài đã gặp một vị quốc trưởng khôn ngoan cách đây vài tháng trước khi chiến tranh bắt đầu. Ông nói với tôi rằng ông rất lo về sự phát triển của khối NATO. Tôi hỏi ông tại sao? Ông nói họ sủa tại cổng của Nga và họ không hiểu rằng người Nga là một người đế quốc và họ không để cho cường quốc ngoại bang nào đến gần mình. Và ông nói, tình trạng này có thể dẫn tới chiến tranh. Đó là ý kiến của ông. Ngày 24 tháng 2, chiến tranh bắt đầu. Vị quốc trưởng đó có thể thấy những điểm của những gì sắp xảy ra, nhưng ngài không nêu đích danh vị quốc trưởng đó. Tin giáo phận Hồng Kông. Đức giám mục Hồng Kông kêu gọi kiên trì phát triển dưới những hạn chế tự do. Đức cha Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông, cầu mong giáo hội tại đây có thể phát triển như những cây hoa nhỏ tươi đẹp từ những kẽ hở của vách đá. Trong một bài đăng trên quần báo Sunday Examiner, giám định Chúa Nhật của giáo phận Hồng Kông, số ra ngày Chúa Nhật mùng 5 tháng 6 vừa qua, Đức cha Chu Phủ Nhân, nguyên là bề trên tỉnh dòng tên ở địa phương, ám chỉ tới tình trạng Hồng Kông ngày nay không còn được tự do ngôn luận và các tự do khác, do chính sách hạn chế của nhà cầm quyền Bắc Kinh như lệnh tuyệt đối cấm các cuộc tụ tập vào ngày 4 tháng 6, tưởng niệm các nạn nhân cuộc thảm sát ở Thiên An Môn, và Đức cha gợi ra hình thức những hoa mùa xuân, mùa thu thật đẹp đủ màu sắc mọc ra từ kẽ vách đá. Đức giám mục viết, đó là bằng chứng về tiềm năng không thể tưởng tượng được của sự sống đến từ đấng tạo hóa. Làm sao những cây hoa đó có thể tăng trưởng trong một môi trường chật chội và khó khăn như thế? Tôi cảm thấy cuộc sống ở Hồng Kông, kể cả cuộc sống của giáo hội chúng ta, ngày càng trở nên giống cuộc sống giữa những kẽ hở. Trước đây, chúng ta được nhiều không gian và tự do ngôn luận, chúng ta đã có thể biểu lộ ý kiến bằng bất cứ cách nào. Nhưng khoảng trống dành cho tự do và việc bộc lộ của chúng ta mà chúng ta coi là điều dĩ nhiên, nay dường như giảm bớt. Với sự thu hẹp không gian này, chúng ta bắt đầu cảm thấy như thể mình sống trong một khe hở. Điều này làm cho chúng ta càng căng thẳng, lo âu, thất vọng, bị đảo lộn, bất mãn và giận dữ. Một số người đã chọn định cư tại các nước khác. Một số đang chờ xem tình hình diễn biến thế nào, trong khi những người khác không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại. Về phần tôi đã chọn khi tôi chấp nhận việc bổ nhiệm giám mục như nhiều người Hồng Kông chọn lựa ở lại. Và tôi muốn chia sẻ với anh chị em rằng, tình thương và ánh sáng của Thiên Chúa ở trong mọi sự, kể cả trong những kẽ hở. Đức cha Chu Thủ Nhân đề cao khả năng tăng trưởng của các cây hoa trong hoàn cảnh khó khăn và viết thêm rằng, đức tin tôn giáo của chúng ta là một động cơ ngoại thường tăng cường cuộc sống chúng ta, cá nhân cũng như tập thể, nếu chúng ta sống đức tin một cách tích cực. Trái lại, nếu chúng ta muốn bám víu vào quá khứ, không sẵn sàng tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong bối cảnh thay đổi, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên cay đắng và cam go. Những tâm tối sẽ chiếm đoạt chúng ta. Chấp nhận sự thay đổi của thực tại, trong đó chúng ta đang sống, không có nghĩa là ủng hộ nó. Nhưng học cách phân định những khả thể mới, với một tâm thức sáng tạo giữa những căng thẳng của hoàn cảnh thay đổi, đó là con đường phải theo. Theo Đức Giám mục Hồng Kông, sự phân định đòi chúng ta phải suy nghĩ và trả lời, chứ không phản ứng. Rất tiếc là nền văn hóa chúng ta hiện nay dường như là một nền văn hóa phản ứng. Dường như nó thúc đẩy chúng ta phản ứng hầu như đồng thời. Chúng ta sẽ không có khả năng phân định thánh ý Chúa nếu chúng ta để cho sức mạnh ấy đưa đẩy đi. Trái lại, chúng sẽ để cho kẻ thúc đẩy trở thành chúa tể của chúng ta. Tôi tự nhắc nhở mình về điều đó, nhất là khi sự thúc đẩy trở nên mạnh mẽ hơn. Bảo tồn khoảng trống nội tâm để phân định, đó là điều thiết yếu và có lợi về lâu về dài.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về những đóng góp của giáo hội và các Kitô hữu trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chúng ta cũng nói về nền tảng kinh thánh, tức là mặc khải của Thiên Chúa, về sự hợp nhất toàn thể nhân loại. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về việc con người phải đối xử với nhau như thế nào, cũng như việc phải sử dụng các nguồn tài nguyên của thế giới ra sao. Trước hết, nhân loại nên ứng xử với nhau như thế nào? Thưa, mỗi người trên thế giới cần phải nhìn xem mình thuộc về một cộng đồng phổ quát và chấp nhận những sự khác biệt nhất định giữa các cá nhân cũng như giữa các dân tộc. Sự đa dạng này làm nên sự phong phú chứ không phải làm thành sự trái ngược. Điều này càng trở nên quan trọng trong thời kỳ toàn cầu hóa. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã nói, chúng ta đang liên kết với nhau như các thành viên trong cùng một gia đình. Nếu như giá trị của sự thật, liên đới và tự do là không thể thiếu trong các mối liên hệ hàng ngày của mỗi cộng đồng, thì chúng lại càng trở nên quan trọng hơn trên phạm vi toàn cầu, với những ràng buộc ngày càng chặt chẽ hơn trong các mối liên hệ. Vì chỉ khi nào vắng bóng bạo lực, chiến tranh, nạn phân biệt đối xử, sự đe dọa hoặc lừa dối, thì nhân loại mới có thể sống hòa hợp với nhau. Vì vậy, giáo hội đòi hỏi việc toàn cầu hóa về kinh tế và xã hội phải đồng hành với việc toàn cầu hóa về công lý. Chúa Giêsu Kitô đã đem nền công lý cơ bản đến trái đất, và chúng ta là môn đệ của Người, có nghĩa vụ đặc biệt đẩy mạnh sứ mạng này bằng những việc làm cụ thể của mình. Vậy trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta phải sử dụng các nguồn tài nguyên của thế giới như thế nào? Thưa, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã nêu vấn đề về sự thống nhất trong gia đình nhân loại, và vấn đề liên quan là mục đích phổ quát của tài sản. Theo đó, Thiên Chúa Đấng sáng tạo thế giới đã ấn định rằng các tài nguyên trên trái đất phải được dùng để chu cấp cho nhu cầu cơ bản của tất cả mọi người trên thế giới. Vì vậy, sự bất bình đẳng quá mức trong việc phân phối các tài nguyên trên thế giới này là một điều đáng xấu hổ. Đối với người Kitô hữu, chúng ta không thể chấp nhận đói nghèo như là số phận đương nhiên của hàng triệu người, đang khi những người khác sống dư thừa và lãng phí. Một cách cụ thể, các nguồn thực phẩm của thế giới chắc chắn không phải là tài sản của chỉ riêng những người có thể trả nhiều tiền nhất để mua. Nhưng đúng hơn, những thực phẩm đó là nguồn sống cơ bản cho tất cả mọi người. Trong cái nhìn đó, tổ chức Caritas trực thuộc Hội đồng Giám mục nước Áo đã đề ra 10 mệnh lệnh cho một tương lai không còn đói kém, nghĩa là những chỉ dẫn giúp chúng ta thực hành trong đời sống, hầu hướng đến một tương lai mà trên thế giới không còn ai phải đói nghèo nữa. Chúng ta cùng suy ngẫm về 10 điều này. Thứ nhất, hãy cộng tác để mọi người trên thế giới có lương thực hàng ngày. Thứ hai, chớ đầu cơ tích trữ khiến người thân cận mất cơ hội kiếm cơm bánh hàng ngày. Thứ ba, chớ cất giấu lương thực dư thừa đang khi người nghèo không có gì để ăn. Thứ tư, hãy trân trọng trái đất này để bạn, con cái bạn và mọi người trên trái đất có thể sống trong thịnh vượng. Thứ năm, hãy sống sao để cách sống của bạn không làm tổn hại người khác. Thứ sáu, chớ ghen tị với người thân cận về đất đai và tài sản của họ. Thứ bảy, hãy tìm cách giảm nạn đói bằng những chính sách phù hợp thay vì gia tăng cơ chế. Thứ tám, hãy chống lại các thể chế tham nhũng và những tay sai của chúng. Thứ chín, hãy phản đối các cuộc chạy đua vũ trang và chiến tranh phi nghĩa. Và thứ mười, hãy chống lại nạn đói hiệu quả bằng những hỗ trợ phát triển. Vậy, một cách cụ thể, nghèo đói là gì? cựu chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã có lần định nghĩa. Nghèo đói tuyệt đối nghĩa là thiếu các điều kiện cơ bản để sống xứng đáng như một con người. Theo các số liệu thông dụng nhất của Ngân hàng Thế giới, bất cứ ai có thu nhập hàng ngày dưới một số tiền nhất định tương đương với 1 đồng euro mỗi ngày là đang sống trong sự nghèo đói tuyệt đối. Theo tiêu chuẩn này thì, tính trong năm 2011, có 14,5% dân số thế giới, tức là tương đương với 1,29 tỷ người đang sống trong điều kiện bất xứng với con người như vậy. Ngược lại, cũng có khái niệm về nghèo tương đối. Khái niệm này đánh giá theo hiện trạng sinh sống của một con người dựa trên thực tế người đó được hưởng bao nhiêu phần trăm nguồn lực vật chất và phi vật chất so với mức phúc lợi của xã hội nơi họ đang sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người nào có mức thu nhập thấp hơn 60% mức trung bình tại nơi họ sinh sống thì ở trong tình trạng nghèo tương đối. Vậy thì, tại sao người nghèo đáng được quan tâm cách đặc biệt? Thưa Đức Giê-xu đặc biệt quan tâm đến những người nghèo sống bên lề xã hội. Đó là lý do tại sao giáo hội cũng chủ trương ưu tiên chọn lựa người nghèo. Họ là những người ít có cơ hội để phát triển điều kiện sống của chính mình. Giáo hội luôn bênh đỡ họ và tìm cách chấm dứt tình trạng bất công, phân biệt đối xử và áp bức người thấp cổ bé miệng. Theo học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, để có được công lý, công bằng, cần có sự tham gia của tất cả mọi người trong các hoạt động về xã hội, chính trị, văn hóa và kinh tế. Theo đó, kế hoạch giúp đỡ người nghèo không nên được thiết kế từ những cấp cao ở trên, nhưng từ chính hoàn cảnh của người nghèo, vì người trong cuộc thường biết rõ nhất những gì họ cần. Tuy nhiên, giáo hội cũng nhìn nhận rằng, vì những mối liên hệ phức tạp ngày càng tăng của nền kinh tế toàn cầu hóa, không dễ dàng để tìm ra các giải pháp cụ thể hầu loại bỏ vĩnh viễn các nguyên nhân của nghèo đói ngay lập tức được, mà cần phải có một tiến trình lâu dài, bền bỉ, và nhất là cần có sự chung tay góp sức của mọi người trên thế giới. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Dukas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy ghi nhớ 10 mệnh lệnh cho một tương lai không còn đói nghèo. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về sự hợp tác trong cộng đồng quốc tế và làm thế nào để việc hợp tác toàn thế giới có thể trở thành hiện thực. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Đoàn Kitô phải thăm viếng, chăm sóc và cầu nguyện cho người già. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng hơn 10.000 tín hữu hành hương từ nhiều nơi trên thế giới, sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Pedro. Tuy không đứng và đi lại được như trước, nhưng Đức Thánh Cha đã ngồi trên xe mui trần, tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các tín hữu trước khi ngài lên bục cao ở thềm đền thờ để bắt đầu buổi tiếp kiến. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và lời chào phụng vụ, mọi người nghe đọc đoạn tin mừng theo Thánh Marco chương 1 từ câu 29 đến câu 31. Sau khi rời khỏi hội đường, họ về nhà ông Simon và Andre cùng với ông Jacobe và Joanne. Bà nhà của ông Simon bị liệt giường vì bị sốt và họ nói ngay với người về bà. Người đến gần và cầm tay nâng bà dậy, cơn sốt rời khỏi bà và bà phục vụ họ. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về tuổi già. Bài thứ 14 này có tựa đề, sự hân hoan phục vụ trong niềm tin là điều được học hỏi trong tâm tình biết ơn. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta vừa nghe trình thuật đơn sơ và cảm động về việc Chúa chữa lành cho bài nhạc của ông Simon, lúc đó chưa được gọi là Pedro, như tin mừng theo Thánh Marco kể lại. Giải thoại ngắn này được kể với vài chi tiết gợi ý khác với hai tin mừng nhật lãm. Thánh Marco viết, bài nhạc của ông Simon bị liệt giường vì sốt. Chúng ta không biết đó có phải là một cơn bệnh nhẹ hay không, nhưng trong tuổi già, nguyên sự kiện bị sốt nhẹ cũng là nguy hiểm. Người già không còn điều khiển thân thể của mình nữa, cần học chọn lựa điều gì cần làm và điều gì không. Sức mạnh thể lý suy giảm và rời bỏ chúng ta, dù rằng con tim chúng ta vẫn không thôi mong ước. Vì thế, cần học thanh tẩy ước muốn, cần có kiên nhẫn, chọn lựa điều gì nhu cầu của thân thể, nhu cầu của cuộc sống. Bệnh tật đè nặng trên người già theo một cách thức khác và mới mẻ so với khi chúng ta còn trẻ hoặc là người trưởng thành. Nó giống như một điều bất hạnh xảy đến trong một thời kỳ vốn đã khó khăn. Bệnh già dường như làm cho cái chết đến mau hơn và dầu sao nó cũng làm giảm thọ, thời gian mà chúng ta đã coi là ngắn ngủi rồi. Chúng ta nghi ngờ mình sẽ không bình phục được, và ngờ rằng đây là lần chót tôi bị bệnh. Chúng ta không mơ ước được hy vọng về một tương lai dường như từ nay không còn nữa. Một văn sĩ nổi tiếng người Ý, ông Italo Calvino, nhận xét về sự cay đắng mà người già phải chịu. Họ đau khổ vì dần dần mất đi những điều trước đây, nhiều hơn là vui mừng vì những gì mới xảy đến cho họ. Nhưng cảnh tượng được tin mừng thuật lại như chúng ta vừa nghe, giúp chúng ta hy vọng và mang lại cho chúng ta bài học đầu tiên. Đó là Chúa Giê-xu không một mình viếng thăm người phụ nữ già bị bệnh, người đi cùng với các môn đệ. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chính cộng đoàn Kitô phải chăm sóc những người già, thân nhân và bạn hữu. Việc viếng thăm người già cần phải được nhiều người thực hiện, cùng nhau và thường xuyên. Không bao giờ chúng ta được quên ba dòng này của tin mừng, nhất là ngày hôm nay số người già gia tăng nhiều. Chúng ta phải cảm thấy trách nhiệm viếng thăm những người già thường bị cô độc và thưa với Chúa về họ khi chúng ta cầu nguyện. Chính Chúa Giê-xu dạy chúng ta yêu mến họ. Một xã hội thực sự có tinh thần đón tiếp sự sống nếu xã hội ấy nhìn nhận rằng sự sống là quý giá cả trong tuổi già, khuyết tật, bệnh nặng và khi sự sống dần dần tàn lụi. Khi thấy cụ già bị bệnh, Chúa cầm tay bà và chữa lành để bà đứng dậy. Qua cử chỉ yêu thương dịu dàng ấy, Chúa Giê-xu đưa ra bài học đầu tiên cho các môn đệ. Ơn cứu độ được loan báo, hay đúng hơn là được thông truyền qua sự quan tâm đến bệnh nhân già ấy. Và đức tin của người phụ nữ ấy rạng ngời trong tâm tình biết ơn đối với sự dịu dàng của Thiên Chúa cúi mình trên bà. Bài học đầu tiên là do Chúa Giê-xu đưa ra, còn bài học thứ hai là do chính bà cụ già trình bày cho chúng ta. Bà trỗi dậy và bắt đầu phục vụ họ. Cả người già cũng có thể, hay đúng hơn, phải phục vụ cộng đoàn. Một điều tốt đó là những người già còn trách nhiệm phục vụ, vượt thắng cám dỗ rút lui. Chúa không gạt bỏ họ, trái lại, người ban cho họ sức mạnh để phục vụ. Tôi thích nhận xét rằng không có sự nhấn mạnh đặc biệt nào trong trình thuật của các thánh sử tin mừng, sự bình thường trong việc theo Chúa mà các môn đệ sẽ học với tất cả tầm mức của nó, dọc theo hành trình huấn luyện mà học cảm nghiệm nơi trường học của Chúa Giêsu. Những người già bảo tồn sự sẵn sàng để được khỏi bệnh, sự an ủi và truyền cầu cho anh chị em của họ, dù họ là các môn đệ, là quan bắt quân, hay những người bị ma quỷ quấy phá, những người bị gạt bỏ. Có lẽ họ là bằng chứng cao nhất về sự biết ơn thành khiết đi kèm đức tin. Trái lại, nếu người già thay vì bị gạt bỏ và đẩy ra khỏi cảnh tượng các biến cố đánh dấu cuộc sống của cộng đoàn, lại được đặt ở trung tâm sự chú ý của cộng đoàn, thì họ sẽ được khích lệ để thực hành tác vụ quý giá là sự biết ơn đối với Thiên Chúa, đấng không quên một ai. Lòng biết ơn của những người già vì những hậu ân đã nhận được từ Thiên Chúa trong đời họ, như bài nhạc của Thánh Pê-tô dạy chúng ta, thì họ trả lại cộng đoàn niềm vui của sự sống chung, và mang lại cho niềm tin của các môn đệ một nét thiết yếu trong mục tiêu của đức tin. Nhưng chúng ta phải học kỹ lưỡng điều này, tinh thần truyền cầu và phục vụ mà Chúa Giêsu dạy tất cả các môn đệ của người, không phải chỉ là việc của các phụ nữ. Không hề có bóng dáng nào về sự giới hạn ấy trong lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Việc phục vụ về lòng biết ơn theo tinh thần tin mừng vì sự dịu dàng của Thiên Chúa không hề được viết trong quy luật của người đàn ông làm chủ và người phụ nữ như đầy tớ. Nhưng điều ấy không loại bỏ sự kiện này là các phụ nữ về lòng biết ơn và sự dịu dàng của đức tin có thể dạy nam giới những điều mà những người nam khó hiểu. Bài nhạc của Pê-tô trước khi các môn đệ đến đó, dọc theo con đường theo Chúa Giê-xu, cũng chỉ đường cho họ. Và sự tế nhị đặc biệt của Chúa Giê-xu cầm tay và tế nhị cúi mình trên bà, cho thấy rõ ngay từ đầu sự nhạy cảm đặc biệt của người đối với những người yếu đau và bận tật mà còn Thiên Chúa chắc chắn đã học được từ mẹ của người. Quý vị và các bạn thân mến, bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha lần lượt được các thông dịch viên tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu hãy cầu xin Chúa khơi dậy nơi mỗi người sự nhạy cảm đối với những người yếu thế nhất, đặc biệt là những người già sống trong cô đơn hoặc đau khổ. Ước gì sự gần gũi và nâng đỡ của chúng ta là nguồn an ủi và nâng đỡ cho họ. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, thứ năm là lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ngày này nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể, dưới hình bánh và rượu. Ước gì các buổi hòa nhạc truyền giáo cử hành trong ngày lễ này tại đất nước anh chị em có thể khơi dậy đức tin nơi tất cả mọi người, để khi lãnh nhận mình vào máu Thánh Chúa, họ có thể cảm nghiệm tình thương của Chúa ngày càng sâu đậm hơn. Khi chào thăm các tín hữu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến và kêu gọi các tín hữu đừng quên thảm cảnh chiến tranh tại Ukraine. Ngài nói, xin anh chị em vui lòng đừng quên nhân dân Ukraine đang chịu tang thương vì chiến tranh. Chúng ta đừng quên sống như thể chiến tranh là điều xa xôi. Cần luôn nhớ đến, quý mến, cầu nguyện và giúp đỡ dân tộc Ukraine đang chịu rất nhiều đau khổ và đang đứng trước một cuộc tử đạo thực sự. Đây là lần thứ 56 Đức Thánh Cha lên tiếng về chiến tranh ở Ukraine. Ngài cũng đặc biệt nhắc đến các tân linh mục của giáo phận Resac ở Bắc Ý và các quân nhân thuộc đoàn hậu cần trung ương của nước này. Và sau cùng như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tần hồn. Ngài cũng nhắc đến lễ mình máu Thánh Chúa Kitô tại Ý được rời vào Chúa Nhật này. Đức Thánh Cha nói, ước gì Thánh Thể là mầu nhiệm tình thương, trở thành nguồn ơn thánh và ánh sáng soi chiếu những nghèo đường đời của anh chị em, nâng đỡ giữa những khó khăn và gia tăng niềm an ủi cho anh chị em trong đau khổ mỗi ngày. buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Father nostrum, fies in caeis, sanctifice tu nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus, et dimittimus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian quý mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực hiện, học làm theo ý Cha. Khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốt cháy không sao ngăn được, và tôi thấy khó vâng theo bao lời khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tin
ngày thu hoạch mùa màng, các con vật họp lại bàn nhau sẽ tặng thượng đế một món quà mà ngài ưa thích. Con sư tử nói, tôi sẽ tặng thượng đế chiếc vương miệng bằng vàng, nhất định ngài sẽ ưa thích. Con báo gấm nói, tôi sẽ dâng cho thượng đế một cây quyền khảm đầy đá quý. Còn các con vật khác thì tặng trân châu, gấm tía, trầm hương, toàn những sản vật quý hiếm. Riêng gia đình nhà sóc dâng lên thượng đế nắm hạt dẻ nhỏ. Vẻ mặt rất hài lòng, thượng đế cầm nắm hạt dẻ và nói, đây mới đúng là quà tặng quý giá mà ta ưa thích. Các con vật nhao nhao lên tiếng phản bác, chúng con dâng tặng nhiều kỳ trân dị bảo, sao ngài chỉ nhận nắm hạt nhỏ, chẳng có chút giá trị gì. Thượng đế nhẹ nhàng nói, các con tặng cho ta rất nhiều quà, nhưng đó là những thứ không cần thiết. Còn gia đình nhà sóc tặng ta món quà ý nghĩa, đó là toàn bộ những gì họ có. quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng, Chúa Giêsu đã đề cao tấm lòng của bà quá nghèo khi dâng cúng cho đền thờ. Số tiền của bà tuy nhỏ nhưng gói trọn cả tấm lòng. Ngược lại, những kinh sư có vẻ đạo đức lại khoe khoang kiêu ngạo. Họ lợi dụng chức quyền của mình mà nuốt cả những đồng tiền nhỏ của bà quá. Trong cuộc sống, chúng ta thường hành xử như bà quá hay như những kinh sư. Những việc thiện chúng ta làm phát xuất từ đáy lòng hay do một động lực nào khác? Tác giả sách Huấn Ca cho thấy những lợi ích khi chia sẻ cho người nghèo. Hãy rộng lượng với người nghèo hèn, đừng chần chừ khi phải bố thí. Theo luật dạy, con hãy đón tiếp kẻ khó nghèo, vì họ túng quẫn, đừng để họ ra về tay không. Hãy bỏ tiền ra giúp người anh em bạn hữu, đừng đem chôn dưới đá, kẻo nó hư đi. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải, việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Thánh sử Gioan đã định nghĩa, Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa đã trao tặng loài người món quà vô giá, đó là Đức Giêsu Kitô, người con một yêu dấu. Quà tặng tình yêu vượt quá trí hiểu và mong đợi của con người. Tình yêu ấy đong đầy trong từng ngày sống của chúng ta. Chúa rót vào tâm hồn ta hơi thở thần linh, thấm sâu vào cõi lòng ta mầu nhiệm thánh thể, để sự sống của Chúa trở thành máu thịt của ta. Những lúc ta ăn uống, làm việc, học hành hay vui chơi, cả lúc buồn thương đau khổ, Chúa đều cận kề nâng bước giúp ta vượt qua tất cả. Chúa kiện toàn những yếu đuối khuyết điểm nơi ta, để ta nên vuông tròn trong ân sủng, rạng ngời trong ánh sáng niềm tin. Thiên Chúa yêu thích những người khiêm tốn, họ không có gì để khoe khoang, nhưng hết lòng cậy dựa vào Chúa. Thiên Chúa quảng đại trao ban nhiều hơn những gì con người cầu xin và mơ ước. Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và tình yêu. Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của người qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, để trao ban sự sống cho muôn vật muôn loài. Sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu nhiệm màu của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta là một món quà, hãy trao cho nhau với cả tấm lòng, để cuộc sống thêm phong phú, để tình người mặn nồng thiết thân. Mẹ Teresa Calcutta bảo rằng, khi ta trao cho ai một món quà, và nếu nó là một mất mát hy sinh to lớn đối với ta, thì món quà đó càng trở nên quý giá. Lạy Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, là món quà vô giá trao tặng cho trần gian. Xin cho chúng con lãnh nhận với tất cả lòng biết ơn, đồng thời biết chia sẻ tình thương ấy cho mọi người xung quanh. Qua bí tích thánh thể, Chúa đã tự nguyện trở nên lương thực nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa ngự trị và thánh hóa tâm hồn chúng con nên thanh khiết, để chúng con mãi thuộc trọn về Chúa. Amen.
Gian nguy bóng Chúa dạng người, lời Ngài đưa đi hoa thước bậc đàng, bà vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như để rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốt cháy không sao ngăn được, và tôi
hãy có vâng theo bao lời Trái khuyên dẫn đường. Vì khi thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa gần và tôi đã thua. Cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuần vâng theo tin Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.